Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 1 tháng 3. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện với những nội dung chính sau. Tiểu mục Thông tin 360 với những tin chính về thị trường tài chính doanh nghiệp. Phần cuối là bài viết Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chương trình.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 ước tính là 6.000 chiếc. So với cùng kỳ năm 2019, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam giảm gần 60% về lượng và giảm trên 57% về trị giá. Trước đó, số lượng xe nhập khẩu trong tháng 1 cũng ghi nhận giảm sút đáng kể so với thời điểm cuối năm 2019 và cùng kỳ. Trong số xe ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong gần 2 tháng qua, chủ yếu vẫn là các mẫu mã ô tô du lịch dưới 9 chỗ, sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm phần lớn số lượng ô tô làm thủ tục thông quan tại các cảng.
Công ty ga Pacific Petro, CP Petro, ES Ga vừa cho biết, từ ngày 1 tháng 3, giá ga giảm 23.000 đồng trên bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ các loại không quá 338.000 đồng trên một bình 12 kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro cho biết, giá bán ga Sài Gòn Petro cũng sẽ giảm 22.000 đồng trên bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 346.000 đồng trên bình 12 kg. Tương tự các hãng khác như Totaga, Petrolimex, Thủ Đức Ga, Gia Đình Ga cũng giảm 22.000 đồng trên bình 12 kg. Theo các công ty ga, do giá ga thế giới tháng 3 công bố 455 đô la Mỹ trên tấn, giảm 70 đô la Mỹ trên tấn so với tháng trước. Vì vậy các công ty đã điều chỉnh giảm theo. Như vậy từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 2 giá ga liên tiếp giảm với tổng mức 39.000 đồng trên bình 12 kg.
Sau khi giảm mạnh xuống 70.000 đồng một kg, giá lợn bỗng nhiên tăng mạnh trở lại từ cuối tháng 2. Theo đó, giá lợn hơi phổ biến tại các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên vẫn rất cao, lên mức 88.000 đồng một kg. Đây là mức giá lợn hơi cao nhất tính trong vòng hơn 2 tháng qua, thậm chí cao hơn thời điểm trước và sau Tết. Theo một số thương lái phía Bắc, khan hàng là một trong những lý do khiến giá lợn hơi ở miền Bắc bị đẩy cao bất thường như vậy. Lý do thứ hai là nguồn hàng được cung ứng từ các công ty chăn nuôi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh. Trước thực trạng đó, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đã được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên là ngân hàng có tổng số dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp gần 8,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 80% tỷ trọng tổng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh. Đây cũng là những khách hàng chịu tác động trực tiếp hoặc tác động chéo do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên cho biết, mặc dù các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp nhiều, nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay thấp, trong khi các doanh nghiệp chịu tác động chéo lại chiếm tỷ trọng dư nợ cao. Do vậy, ngân hàng phải thống kê mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng khách hàng để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
BIDV chi nhánh Thái Nguyên thì cũng thực hiện có cái gói, thứ nhất là gói đối với khách hàng cá nhân. Những khách hàng cá nhân mà bị ảnh hưởng thì cũng có các cái mức có thể là cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Và có các cái mức cũng đã ra cái gói chính thức là giảm với mức tối đa là 0,8% trên năm. Thế còn đối với các khách hàng doanh nghiệp tổ chức thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thứ hai là có thể là giảm lãi suất vay. Thứ ba là có thể vẫn tiếp tục cho vay và áp dụng các cái mức lãi suất ưu đãi.
Cũng tương tự, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên, hiện nay đơn vị đang tiến hành rà soát đối tượng và xây dựng các phương án để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù số lượng khách hàng của chi nhánh chịu nhiều tác động trực tiếp và tác động chéo do dịch bệnh ít, nhưng việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Nguyên, nói:
Chúng tôi cũng có rà soát và thống kê các số lượng khách hàng mà có ảnh hưởng trực tiếp đến cái dịch bệnh này. 100% tất cả các khách hàng mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này chắc chắn sẽ được hỗ trợ về các cái chính sách tổng hàng của Vietcombank cũng như là của đặc thù của chi nhánh.
Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thương mại, nhà hàng khách sạn, giao thông vận tải và các doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước có dịch sẽ chịu nhiều tác động. Hoạt động ngưng trệ trong sản xuất kinh doanh khiến việc tiếp cận, gia tăng nguồn vốn gặp khó khăn. Do những ảnh hưởng này nên nguy cơ tăng nợ xấu và khó tăng tín dụng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố và ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết những giải pháp sẽ thực hiện để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Bây giờ doanh nghiệp thì không hoạt động được, vốn thì hàng hóa thì để đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng đòi hỏi hệ thống tài chính, ngân hàng là sẽ có một cái chia sẻ, vì chúng tôi còn, ngân hàng còn. Chứ nếu doanh nghiệp không còn, đổ vỡ thì ngân hàng cũng không cho ai vay được.
Ngân hàng nước tỉnh Thái Nguyên cũng đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Chắc chắn là hàng tháng đều sẽ có báo cáo về đây. Sau đó thì sẽ báo cáo với chủ sở chính của từng ngân hàng có những giải pháp cụ thể. Trước hết thì các ngân hàng sẽ xem xét để giãn hoãn nợ, xem xét việc giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp khó khăn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt thực hiện rà soát và triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để mỗi doanh nghiệp tìm tòi, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới và tư duy quản trị. Từ đó sẽ là nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất trong thời gian tới.